hãy dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh. Khi lối nhận thức dị kỷ và tất cả những cấu trúc xã hội, chính trị, kinh tế mà bản ngã của chúng ta đã tạo ra đi vào giai đoạn sụp đổ cuối cùng, thì quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ phản ánh trọn vẹn tình trạng khủng hoảng sâu sắc mà con người đang phải đối mặt. Vì nhân loại càng ngày càng đồng nhất mình với lý trí, hầu hết những quan hệ luyến ái giữa nam và nữ thường không có gốc rễ trong trạng thái an nhiên tự tại. Cho nên những quan hệ luyến ái thường là nơi phát sinh ra khổ đau, càng ngày càng gặp phải nhiều vấn đề và mâu thuẫn. Giờ đây hàng triệu người đang sống một mình hoặc đơn thân làm bố làm mẹ. Họ không thể xây dựng được một quan hệ luyến ái hay không mong muốn lặp lại những tấn tuồng qua những quan hệ luyến ái một cách điên rồ như trong quá khứ. Nhiều người khác thì đi từ quan hệ luyến ái này tới quan hệ luyến ái khác, từ chu kỳ khoái lạc rồi khổ đau này đến chu kỳ khoái lạc rồi khổ đau khác, mong đạt được một mục tiêu quá là mong lung để mong có sự hợp nhất với năng lượng đối cực với người khác phái. Một số khác thì chịu thỏa hiệp và tiếp tục chung sống lê thê với nhau trong một quan hệ đã bị tha hóa với nhiều sự thắng thế của những năng lượng tiêu cực. Họ tiếp tục sống một cách chịu đựng với nhau chỉ vì con cái hay chỉ để được yên ổn, hoặc là do áp lực của thói quen, vì sợ phải đối diện với cô đơn hay là phải ở một mình, hay do một sự sắp xếp nào đó để đôi bên cùng có lợi, hay ngay cả là do sự nghiện ngập nhau một cách không ý thức, nghiện ngập những cảm xúc mạnh mẽ gây ra bởi những tấn tuồng cảm xúc và khổ đau. Tuy nhiên là khủng hoảng nào cũng đưa tới nguy cơ, và đó chính là một cơ hội tốt. Nếu quan hệ luyến ái nào cũng làm gia tăng sức mạnh và phóng đại những khuôn mẫu phản ứng đầy tính lý trí và bản ngã, hay kích động nỗi đau sâu kín ở trong ta, thì tại sao chúng ta không chấp nhận sự thật hiển nhiên này, thay vì tìm cách chạy trốn chúng? Tại sao ta không tìm cách hợp tác với nó, thay vì trốn tránh các quan hệ luyến ái này, hay tiếp tục mơ mộng, đeo đuổi một ảo tưởng rằng ở đâu đó có một người bạn cuối chăng rất lý tưởng đang đợi chờ mình, chỉ để mong tìm một câu trả lời cho tất cả những vấn đề mình đang gặp phải, hoặc là coi sự đeo đuổi đó như là một phương tiện để cho mình cảm thấy thỏa mãn. Mỗi cơ hội ẩn giấu đằng sau mọi cuộc khủng hoảng của bạn sẽ không lộ diện cho tới khi nào tất cả các sự kiện của bất kỳ tình huống nào bạn đang gặp phải được thừa nhận và chấp nhận một cách hoàn toàn. Chừng nào mà bạn còn chối bỏ, còn cố chạy trốn hay ước mong mọi việc sẽ khác đi, cánh cửa cơ hội của bạn sẽ không được mở ra, và bạn vẫn bị mắc kẹt trong tình huống đó. Một tình huống mà sẽ không có hy vọng gì để thay đổi, thậm chí có thể ngày càng trầm trọng hơn. Khi bạn thừa nhận và chấp nhận các sự kiện, lúc đó bạn sẽ thoát khỏi chúng. Ví dụ như khi bạn biết rằng bạn đang có bất hòa và bạn duy trì cái biết đó, khi đó sẽ có một nhân tố mới xuất hiện và sự bất hòa đó không thể nào không đổi thay. Khi bạn biết mình đang có sự bất an, cái biết đó tạo nên một khoảng không tĩnh lặng bao quanh cái không bình an của bạn bằng một dòng ôn dịu dàng và trìu mến, rồi chuyển hóa sự bất an đó thành bình an. Khi nói về sự chuyển hóa ở bên trong, bạn không thể làm được gì cả ngoài việc thực tập chuyển hóa cho chính mình. Vì chắc chắn là bạn sẽ không thể chuyển hóa người bạn cuối chăng của mình hay một ai khác cả. Điều mà bạn có thể làm đó là tạo ra không gian cho sự chuyển hóa đó có thể xảy ra, cho ân sủng và tình yêu đi vào.